Tiến Tú và Anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 30 tháng 6 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất xung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 đang diễn ra. Nhưng trước tiên, mời quý thính giả cùng đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân lên đường thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo.
Bộ Công an triển khai cấp thẻ căn cước theo mẫu mới từ 1 tháng 7.
Từ 7 giờ sáng nay, chính thức thông xe toàn tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Nga xúc tiến lập sàn giao dịch ngũ cốc của BRICS. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay 30 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7, theo lời mời của Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo và Phu Nhân. Đây là chuyến thăm chính thức Hàn Quốc đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12 năm 2022. Trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng dự kiến có hơn 30 hoạt động. Ngoài các chương trình chính thức với lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc, Thủ tướng sẽ dự 3 diễn đàn về doanh nghiệp, xúc tiến du lịch và hợp tác văn hóa lao động Việt Nam-Hàn Quốc, cùng 2 tọa đàm với lãnh đạo các tổ chức kinh tế và với các nhà tri thức khoa học Hàn Quốc về chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Thủ tướng cũng sẽ tiếp đại diện một số tập đoàn kinh tế hàng đầu Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam. Thủ tướng dự kiến gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, thăm gia đình đa văn hóa Việt Hàn, phát biểu tại Đại học Quốc gia Seoul và thăm nhà máy sản xuất chất bán dẫn của tập đoàn Samsung tại thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi.
Chiều qua 29 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Thí sinh có thể truy cập vào cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội để tra cứu. Từ ngày 6 tháng 7 đến 9 tháng 7, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 từ 13 giờ ngày 10 tháng 7 đến hết 12 tháng 7. Học sinh xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Đối với các trường trung học phổ thông công lập, tự chủ tài chính, tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, từ 13 giờ 30 ngày 10 tháng 7 đến 12 tháng 7, học sinh xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp, chậm nhất vào ngày 28 tháng 7. Phòng Giáo dục Đào tạo nhận kết quả phúc khảo tại sở và trả học sinh giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 sau phúc khảo nếu có. Ngày 30 tháng 7, các trường tiếp nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển sau phúc khảo nếu có.
Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới được Quốc hội thông qua, quy định hàng loạt điểm mới và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Đáng chú ý, luật đã mở rộng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội như giảm điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu hàng tháng. Theo đó, người lao động khi nghỉ việc có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng lương hưu nếu đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao động. Bên cạnh đó, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, mức trợ cấp thai sản là 2 triệu đồng cho mỗi con được sinh ra.
Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an cho biết đã sẵn sàng các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật công nghệ để bảo đảm thu nhận hồ sơ, cấp thẻ căn cước cho công dân từ 0 đến dưới 6 tuổi, từ 6 đến dưới 14 tuổi, từ 14 tuổi trở lên và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch từ ngày 1 tháng 7, 2024. Cũng từ ngày 1 tháng 7, khi luật căn cước chính thức có hiệu lực, Bộ Công an sẽ triển khai việc cấp thẻ căn cước theo quy định của luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Bộ Giao thông Vận tải cũng vừa phát đi thông tin về việc đưa vào khai thác 19 km còn lại trên tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Theo đó, toàn tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt dài 49 km sẽ được khai thác kể từ 7 giờ sáng nay 30 tháng 6 với tốc độ tối đa là 90 km/h, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An chỉ còn khoảng 3,5 giờ. Đây là mảnh ghép cuối cùng, đánh dấu sự về đích của toàn bộ 11 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 với tổng chiều dài gần 653 km.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ra thông báo thống nhất quy mô đầu tư mở rộng cao tốc Cam lộ - La Sơn trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông theo kiến nghị của đơn vị tư vấn, đại diện chủ đầu tư Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh. Theo thông báo, phạm vi đầu tư mở rộng cao tốc Cam lộ - La Sơn quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, kết hợp đầu tư hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí không dừng và trạm kiểm tra tải trọng xe đoạn La Sơn - Túy Loan. Bộ Giao thông Vận tải dự kiến dự án sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2025.
Theo số liệu chính thức của Tổng cục Thống kê công bố ngày 29 tháng 6, tính chung 6 tháng đầu năm 2024, Khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 8,8 triệu lượt người, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2019 khi chưa xảy ra COVID-19. Riêng trong tháng 6 năm 2024, lượng khách quốc tế là hơn 1,2 triệu lượt người, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong 6 tháng qua, người Việt Nam xuất cảnh đạt 2,6 triệu lượt người, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước tăng 15,2%, từ du lịch lữ hành tăng 37,1% so với cùng kỳ năm trước.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Các quốc gia thành viên thuộc nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS đã nhất trí với đề xuất của Nga về việc thành lập một sàn giao dịch ngũ cốc chuyên biệt. Các nhà phân tích nhận định việc thiết lập sàn giao dịch ngũ cốc BRICS có thể khiến các nước xuất khẩu ngũ cốc và phân bón truyền thống như Mỹ, Canada và Australia gia tăng cạnh tranh trong lĩnh vực nông nghiệp. Các nước này có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc duy trì thị phần, đàm phán để có được các điều kiện giao dịch thuận lợi và cạnh tranh với ngũ cốc giá rẻ hơn của Nga. Hiện BRICS gồm 10 nước thành viên với tổng GDP lớn hơn tổng GDP của các nước, nhóm các nước công nghiệp phát triển G7. Ngoài ra, hơn 20 quốc gia đã nộp đơn xin tham gia khối này.
Ngày 28 tháng 6, Ban điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã phê duyệt khoản vay trị giá 2,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine theo chương trình cho vay hiện có, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng của nước này. Tuyên bố của IMF nêu rõ khoản tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ ngân sách cho Ukraine. Số tiền này nâng tổng số tiền giải ngân theo thỏa thuận cho vay 48 tháng lên khoảng 7,6 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo của IMF cho biết triển vọng cho nửa cuối năm 2024 và năm 2025 của Ukraine đã xấu đi, chủ yếu là do xung đột và sự không chắc chắn về thời gian kéo dài cuộc xung đột này. IMF dự kiến nền kinh tế Ukraine sẽ tăng trưởng từ 2,5% đến 3,5% trong năm nay, thấp hơn một chút so với dự báo hồi tháng 4 là 3,2%. Dự báo cho năm 2025 là 5,5%, giảm mạnh so với mức dự báo 6,5% đưa ra hồi tháng 4.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 28 tháng 6 tiết lộ nước này chuẩn bị một kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh, chính phủ Ukraine sẽ vạch ra tất cả các điểm khác của công thức hòa bình và chuẩn bị một kế hoạch toàn diện để đưa ra thảo luận trước các đối tác. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, mặc dù cùng đưa ra tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng hai bên đều đưa ra những điều kiện tiên quyết mang tính trở ngại, khó giải quyết.
Ngày 28 tháng 6, thẩm phán Baloisa Marquinez của Panama đã tuyên tranh án cho 28 người bị buộc tội rửa tiền trong vụ bê bối mang tên hồ sơ Panama liên quan đến công ty luật Mossack Fonseca của nước này. Trước đó, trong phiên tòa được tổ chức tại thành phố Panama vào hồi tháng 4, cơ quan công tố đã yêu cầu mức án 12 năm tù cho hai nhân vật này, tức là mức án tối đa cho tội rửa tiền. Tuy nhiên, thẩm phán Marquinez nhận thấy rằng bằng chứng từ máy chủ của công ty luật đã không được thu thập theo đúng quy trình, làm dấy lên nghi ngờ về tính xác thực và tính toàn vẹn của các dữ liệu. Thẩm phán cũng đã ra quyết định rằng các bằng chứng còn lại không đủ để xác định trách nhiệm hình sự của các bị cáo.
Số liệu sơ bộ của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen cho thấy 47,9 triệu khán giả truyền hình theo dõi cuộc tranh luận vào tối 27 tháng 6 giữa ông Joe Biden, đảng Dân Chủ và ông Donald Trump, đảng Cộng Hòa, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ sắp tới. Con số gần 48 triệu người xem cuộc tranh luận trên truyền hình đầu tiên giữa hai ứng cử viên đánh dấu sự sụt giảm tới 35% lượng khán giả so với cuộc tranh luận vào năm 2020, khi có hơn 73 triệu người theo dõi cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai đại kình địch Donald Trump và Joe Biden trên tất cả các hệ thống truyền hình. Năm 2016 đã ghi nhận con số kỷ lục 84 triệu người theo dõi cuộc tranh luận đầu tiên giữa ứng cử viên của đảng Dân Chủ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và ông Donald Trump.
Ngày 29 tháng 6, Ủy ban bầu cử Iran thông báo cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 14 của Iran sẽ phải tiến hành vòng bỏ phiếu thứ hai sau khi cựu Bộ trưởng Y tế Masoud Pezeshkian và cựu trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Saad Jalili dẫn đầu trong vòng đầu tiên, nhưng không ai đạt được ngưỡng tối thiểu 50% số phiếu bầu. Người phát ngôn của ủy ban này cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 40%. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Iran thông báo nước này sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 vào ngày 5 tháng 7.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro. Mời quý thính giả cùng đến với diễn biến của vòng chung kết Euro trong đêm qua và rạng sáng nay. Sau 2 ngày nghỉ ngơi, đêm qua và rạng sáng nay, sân cỏ trên nước Đức tiếp tục sôi động với hai cặp đấu đầu tiên vòng đấu loại trực tiếp. Vào 23 giờ đêm qua, Thụy Sĩ và Italia bước vào lượt đấu loại trực tiếp với một sự hồ nghi không hề nhỏ từ người hâm mộ dành cho Azzurri. Và hẳn trong ký ức người hâm mộ vẫn chưa quên 3 năm trước khi Italia đã nhận một thất bại hổ thẹn ở vòng loại World Cup 2022. Và chính Thụy Sĩ là đội tuyển đã khiến Azzurri ngậm đắng nuốt cay. Ở chiều ngược lại, Thụy Sĩ lại đang cho thấy màn trình diễn ấn tượng, đặc biệt sau trận hạ màn bảng A. Đây là tập thể đồng đều với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, có phẩm chất để trở thành ngựa ô ở mọi giải đấu lớn. Và đúng như nhận định trước khi bóng lăn, đêm qua, đội bóng xứ sở đồng hồ đã tạo nên cơn địa chấn khi quả cảm giành thắng lợi trước thầy trò Luciano Spalletti. Với kết quả này, Thụy Sĩ là đội đầu tiên điền tên mình vào danh sách 8 đội tham dự vòng tứ kết Euro năm nay.
Ở cặp đấu diễn ra vào 2 giờ rạng sáng nay, Đức và Đan Mạch gặp nhau trong bối cảnh cỗ xe tăng được đánh giá cao hơn Đan Mạch nhờ màn trình diễn thuyết phục ở lượt đấu loại vòng bảng. Do đó bước vào trận đấu với Đan Mạch, thầy trò Julian Nagelsmann đã có một thế trận áp đặt được lối chơi trước đối thủ, qua đó giành chiến thắng tương đối dễ dàng để giành quyền đi tiếp.
Sau màn trình diễn nhạt nhòa tại vòng bảng Euro 2024, đội tuyển Hà Lan nhận về nhiều chỉ trích, đặc biệt là đội trưởng Virgil van Dijk, trung vệ trụ cột của Liverpool, bị cho là thiếu quyết liệt và phán đoán kém trong những pha tranh chấp. Van Dijk cũng thừa nhận màn trình diễn của bản thân không tốt và hứa hẹn sẽ cải thiện trong những trận đấu tiếp theo. Đội tuyển Hà Lan sẽ đối mặt với Romania ở vòng 16 đội Euro 2024. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng họ không được phép chủ quan bởi những đội chiếu dưới đang thi đấu ấn tượng tại giải đấu năm nay.
Thủ môn Serbia Milinkovic-Savic đang vướng vào tin đồn tham gia ẩu đả tại một quán bar ở Munich trước khi đội tuyển của Anh bị loại khỏi Euro 2024. Liên đoàn bóng đá Serbia hiện vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc. Huấn luyện viên Dragan Stankovic và các thành viên còn lại trong đội đã rời Đức sau khi bị loại khỏi Euro 2024.
Tờ LLWB mới đây đã tiết lộ một thông tin gây sốc khi khẳng định huấn luyện viên Didier Deschamps hiện đang phải đối mặt với những vết nứt lớn trong phòng thay đồ của đội tuyển Pháp. Theo đó, một số ngôi sao lớn của tuyển Pháp đã tỏ ra không hài lòng với phương pháp quản lý của vị chiến lược gia 55 tuổi. Một nhóm cầu thủ cũng cho rằng cường độ tập luyện của đội tuyển Pháp không đủ lớn để chuẩn bị tốt cho Euro 2024. Điều này được thể hiện rõ qua việc gà trống chỉ mới ghi được một bàn thắng và thiếu sự đa dạng về mặt chiến thuật. Với phòng thay đồ bị chia rẽ, cơ hội để cạnh tranh cho chức vô địch Euro 2024 của đội tuyển Pháp đang bị ảnh hưởng. Đội tuyển Pháp sẽ chạm trán Bỉ trong trận cầu tâm điểm vòng 1/8 Euro 2024 vào ngày 1 tháng 7 tới.
Đội tuyển Anh gặp Slovakia ở vòng 1/8 Euro 2024 vào lúc 23 giờ hôm nay 30 tháng 6. Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, tuyển Anh có 81,8% cơ hội lọt vào tứ kết. Theo dự đoán, Tam Sư có 55,7% cơ hội lọt vào bán kết. Nếu thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate vào bán kết, Opta dự đoán rằng rất có thể họ sẽ gặp Hà Lan. Siêu máy tính Opta cũng dự đoán đội tuyển Anh có 38,1% cơ hội lọt vào trận chung kết Euro 2024.
Nhiều khả năng Gareth Southgate sẽ để Kobbie Mainoo đá chính ở trận Anh Slovakia. Sao trẻ của Man U sẽ trở thành cầu thủ thứ ba đá cặp cùng với Declan Rice tại kỳ Euro lần này. Theo Mail Sport, Mainoo là sự thay đổi duy nhất Gareth Southgate thực hiện ở trận đấu đêm nay. Như vậy, những cầu thủ cũng bị chỉ trích ở các trận đấu trước như Trippier, Bellingham hay Foden vẫn sẽ góp mặt ở đội hình xuất phát đấu Slovakia.
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất về vòng chung kết Euro 2024 trong các bản tin tiếp theo. Kính mời quý thính giả đón nghe.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, ngay từ sớm, miền Bắc trời đã có nắng mạnh và nền nhiệt ngoài trời ở hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ hiện đều cao trên 27 độ. Trong ngày hôm nay, khu vực vùng núi, nhiệt độ cao từ 33 đến 36 độ. Còn ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ tăng cao từ 36 đến 37 độ, trời nóng gắt. Dự báo miền Bắc sẽ nóng diện rộng trong nốt ngày hôm nay. Từ ngày mai, khi có mưa dông trở lại, thì nắng nóng sẽ giảm và dịu dần. Lúc này cả miền Trung đều đã có nắng mạnh. Ngày hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao từ 36 đến 38 độ sẽ xảy ra cả một dọc ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi, thậm chí một số nơi ở khu vực phía Tây của các tỉnh này còn có nhiệt độ cao trên 38 độ. Với khu vực từ Bình Định, Phú Yên, phần phía Bắc của tỉnh Khánh Hòa, nhiệt độ cao từ 35 đến 37 độ. Khu vực phía Nam Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp hơn, ở ngưỡng cao từ 33 đến 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ từ giờ đến trước 15 giờ chiều, trời sẽ tạnh ráo, nắng nhẹ, thời tiết mát mẻ dễ chịu. Ngưỡng cao nhất ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên vẫn từ 29 đến 32 độ, còn Nam Bộ là từ 32 đến 34 độ. Chiều và tối nay, khoảng thời gian từ 15 đến 20 giờ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông với diện mưa ở mức rải rác. Tối và đêm, mưa hết, Nam Bộ và Tây Nguyên trời chuyển mát.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.